Những cảnh giới mà thánh nữ thấy ở đó là những chúng sanh tạo ác nghiệp trên địa cầu của chúng ta. Bạn hãy xem chúng sanh tạo ác nghiệp nhiều hay ít. Ở đây chẳng nói người tin Phật mới đọa địa ngục, người không tin Phật thì sẽ chẳng đọa địa ngục. Chẳng có việc này. Nếu nói người không tin Phật sẽ không đọa địa ngục, vậy thì chúng ta đừng tin Phật nữa. Người không tin Phật vẫn đọa địa ngục như thường, bất luận là bạn tin hay không tin. Bạn tu thiện thì nhất định sẽ sanh lên trời, tạo ác thì nhất định sẽ đọa lạc. Đây là đạo lý nhất định, bất kể là bạn tin hay không tin. Những người mới chết sau 49 ngày chẳng có con cháu dung bồi phước cho họ. Đạo lý và phương pháp cúng thất cho người mất đều phát xuất từ kinh Địa Tạng. Trong kinh Phật đã nói, lúc người ta chết rồi nhưng chưa đi đầu thai, đây là thân trung ấm. Thân trung ấm mỗi 7 ngày phải trải qua một lần biến dịch sanh tử. Họ rất khổ, cho nên mỗi 7 ngày nên là một lễ siêu độ nhằm giảm bớt nỗi đau khổ của họ, tu phước cho họ. Lúc còn sanh tiền, chẳng trồng thiện nhân, chẳng làm nên việc thiện gì cả, nên cứ theo bổn nghiệp mà chiêu cảm quả địa ngục, tự nhiên phải đến biển này trước. Tự nhiên nghĩa là không có bất cứ ai cưỡng bức họ. Địa ngục chẳng do người ta tạo dựng, cũng chẳng do Diêm La Vương thiết lập. Tự nhiên khi nghiệp lực hiện tiền thì mới có hiện tượng này. Chúng ta xem tiếp đoạn kinh tiếp theo. Phía đông 10 vạn do tuần của biển này còn có một biển, những sự khổ ở đó gấp bội biển này. Phía đông của biển đó lại có một biển, sự khổ ở đó lại gấp bội lên. Càng vô trong thì tội nghiệp càng nặng thêm, sự khổ gia tăng gấp mấy lần những gì bạn thấy ở đây. Hiện nay, những cảnh bạn nhìn thấy là tầng biển thứ nhất, tội nghiệp còn nhẹ, tội cực nặng bạn chưa thấy. Do ác nhân của ba nghiệp chiêu cảm nên gọi chung là biển nghiệp, chính là chỗ này. Cảnh bạn nhìn thấy trong kinh Phật gọi là biển nghiệp. Biển nghiệp là biển khổ. Ba nghiệp là thân, ngữ, ý, tạo tác ác nghiệp nên bị những quả báo này. Địa ngục là như vậy. Mười pháp giới cũng như vậy. Hiện tượng này đều do tự tâm biến hiện. Kinh Hoa Nghiêm nói về một nguyên tắc chung, cương lãnh chung là duy tâm hiện, duy thức biến. Duy tâm hiện trong ấy chẳng có thức. Chẳng có thức nghĩa là chẳng có vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Chư vị nên biết, vọng tưởng là A Lại Gia, chấp trước là Mạt Na, phân biệt là ý thức thứ 6. Nếu chẳng dùng 8 thức, 51 tâm sở, thì đó chính là duy tâm hiện, cảnh giới duy tâm hiện. Trong kinh Phật gọi đó là nhất chân pháp giới. Nếu bạn rơi vào vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, thì sẽ khởi biến hóa trong nhất chân pháp giới. Duy thức biến, tùy theo nghiệp lực của bạn. Nghiệp lực chính là vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, biến hiện ra thập pháp giới. Thập chẳng phải là một con số, chứ gì phải hiểu. Thập tiêu biểu cho vô lượng. Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước của mỗi người chẳng giống nhau. Pháp giới biến hiện của mỗi người chẳng giống nhau. Thế nên pháp giới vô lượng vô biên. Nếu rơi vào tham, sân, si, mạng, thì những cảnh giới biến hiện ra chính là biển nghiệp nói ở đây. Thánh nữ Bà La Môn đích thân nhìn thấy biển nghiệp này. Xin xem tiếp kinh văn. Thánh nữ lại hỏi Quỷ Vương Vô Độc, địa ngục ở đâu? Cô hỏi, địa ngục ở đâu? Vô Độc trả lời, trong ba biển đều là đại địa ngục. Biển nghiệp mà bạn nhìn thấy hôm nay chính là địa ngục. Số nhiều trăm ngàn, mỗi ngục đều khác nhau. Có địa ngục lớn, lại còn địa ngục nhỏ phụ thuộc. Những địa ngục lớn tổng cộng có 18. Đây là như người thế gian chúng ta nói đến 18 tầng địa ngục. 18 địa ngục là nói đến những địa ngục lớn. Bậc kế đó có 500, vô lượng sự khổ độc. Bậc kế nữa có đến 100 ngàn, cũng có vô lượng sự khổ. Đại địa ngục trong kinh nói có 8 ngục lạnh, 8 ngục nóng. Trong kinh Phật nói, đại địa ngục đều ở phía dưới núi Thiết Di. Chúng ta coi kinh tiếp. Thánh nữ lại hỏi Đại Quỷ Dương, mẹ tôi mới chết chưa lâu, không biết thần hồn của bà đã đi đến cõi nào. Cô đến hỏi thăm chuyện của mình. Cô nói với quỷ dương vô độc rằng mẹ cô vừa mất không lâu, không biết hiện nay thần hồn của bà ở nơi đâu. Người thế gian chúng ta gọi thần hồn là linh hồn. Quỷ dương hỏi thánh nữ, mẹ của Bồ Tát lúc còn sống thường làm những nghiệp gì? Hỏi cô, mẹ cô lúc còn sống làm nghề gì? Hỏi làm nghề gì thì biết nghiệp của bà tạo là gì? Thiện hay chẳng thiện? Đại khái có thể phán đoán sau khi chết đi thì bà sẽ sanh đến cõi nào? Thánh nữ trả lời, mẹ tôi tà kiến khinh chê quỷ bán tam bảo. Tri kiến chẳng chánh, đây là chánh và tà. Chánh tri chánh kiến là gì? Chúng ta phải rõ ràng minh bạch. Nói thật ra, tri kiến của lục đạo phàm phu đều chẳng chánh. Đây là điều chúng ta phải biết. Nếu chúng ta có chánh tri chánh kiến, thì làm sao lại sanh đến lục đạo? Ngoài lục đạo là thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Thanh văn là chánh giác, Bồ Tát là chánh đẳng chánh giác. Quý Dương hỏi thánh nữ, xưng cô là Bồ Tát, rằng mẹ của Bồ Tát lúc còn sống làm nghề gì? Thánh nữ nói, mẹ cô tà kiến. Tà và chánh đều có tiêu chuẩn. Trong Phật Pháp thì tri kiến của A-la-hán mới được kể là chánh tri chánh kiến. Thế nên, trong Kinh Phật nhắc chúng ta, lúc còn chưa chứng quả vị A-la-hán thì không thể tin tri kiến của mình. Nếu bạn cho rằng tri kiến của bạn là chính xác thì sẽ có vấn đề. Tại sao nói tri kiến của A-la-hán mới là chánh tri chánh kiến? A-la-hán đã đoạn dứt kiến tư phiền não, cũng nghĩa là coi việc gì cũng khách quan. Nói như vậy thì quý vị dễ hiểu hơn. Tại sao Ngài không có ngã, tức tôi, vô ngã, đã đoạn dứt ngã chấp rồi? Lục đạo phàm phu khởi tâm động niệm đều có tôi. Có tôi thì sẽ có thành kiến. Có quan niệm chủ quan, tự nhiên bạn sẽ nhìn sự việc sai lầm. Tôi tưởng là đúng, tôi tưởng là chính xác. Có một cái nhìn của tôi, như vậy là hỏng mất rồi. Thế nên, đoạn dứt kiến tư phiền não thì tri kiến mới được kể là chánh. Tiêu chuẩn là ở chỗ này. Chưa đoạn kiến tư phiền não thì chánh tri chánh kiến ở đâu ra? Hiện nay chúng ta phải làm sao? Chúng ta mới bắt đầu học Phật. Một phẩm kiến tư phiền não cũng chưa đoạn. Biện pháp duy nhất là nương nhờ vào Phật. Thế nên phải nói đến tầm quan trọng của tam quy y. Y Pháp chứ không y người. Học Pháp nhất định phải có thầy chỉ đạo. Nếu không có thầy chỉ dẫn, thì bạn chẳng có biện pháp nương tựa trong Phật Pháp. Kinh luận Phật nói quá nhiều. Nếu bạn nương dựa vào tất cả kinh luận, thì bạn chẳng có trí huệ. Trong kinh này, Phật nói không. Trong kinh kia, lại nói có. Rốt cuộc là không hay là có? Bạn sẽ trở nên mờ mịt, lộn xộn. Bạn sẽ chẳng có cách gì để nương dựa. Lúc tôi mới học Phật, Đại học Đài Loan có một giáo sư rất nổi danh, hiện nay đã qua đời. Ông nói với tôi, có lúc kinh Phật nói có lý, có lúc thì chẳng có lý. Tôi nói, chỗ nào chẳng có lý? Ông nói, tôi đã coi kinh Kim Cang. Tôi hỏi, kinh Kim Cang nói như thế nào? Ông nói, giống như hai thùng nước đổ qua, đổ lại. Có khi thì nói có, xong rồi. Có chỗ lại nói không. Rốt cuộc là không hay là có? Làm cho người hiểu đôi đàn đều được. Thế nên Phật nói, Phật Pháp, nếu không có ai giảng, thì dù có trí cũng chẳng hiểu được. Đừng thấy là giáo sư đại học nổi tiếng mà tưởng là ông ta thông suốt. Không đúng đâu. Do đó mới biết chánh tri, chánh kiến khó lắm. Nếu chẳng có chánh tri, chánh kiến, nếu là người tà kiến, còn khinh chê tam bảo, sợ là chúng ta tuy đã xuất gia, nhưng cũng phạm lỗi này. Chẳng biết, chẳng giác, lại tạo ra những tội nghiệp này. Chính mình cũng chẳng biết, cứ tưởng là mình tài giỏi lắm, chẳng có sai lầm, luôn nhìn thấy lỗi của kẻ khác. Hoặc là tạm tin, nhưng liền chẳng kính. Bốn câu này của cô, chúng ta nghĩ kỹ một chút, quan sát thế gian này, rồi tự phản tỉnh, chắc mình cũng đều phạm. Lòng tin của chúng ta là đạo tâm sương mốc, khi có, khi không, chẳng vượt nổi thử thách. Khi gặp một chút sóng gió, đạo tâm chúng ta liền mất hết. Chữ kính này càng không dễ. Kính phát sanh lòng tin. Nếu không tin, thì làm sao có tâm kính trọng? Đối với Phật Bồ Tát, đối với cha mẹ còn không cung kính, thì làm sao có thể kính người, kính sự, kính vật? Làm không được. Từ đó, bạn mới biết việc này rất khó. Đọc xong bốn câu này, chúng ta phải nhắc nhở chính mình. Thường lấy bốn câu này để trước mặt làm bài minh. Tử tuy nhật thiển, dị tri sanh xứ. Tức, tuy mới chết chưa lâu, mà chưa biết thác sanh về đâu. Nhật thiển nghĩa là chết chẳng lâu, chẳng biết hiện giờ bà sanh vào chốn nào. Câu này nói Quỷ Dương đại khái đã biết bà sanh vào cõi nào. Vô Độc hỏi, mẹ của Bồ Tát tên họ là gì? Hỏi thêm một lần, tên của mẹ cô là gì? Thánh nữ trả lời, cha mẹ tôi đều thuộc dòng Bà La Môn. Ở Ấn Độ, họ được kể là quý tộc. Từ thời xưa đến nay, bốn dòng họ giai cấp rất nghiêm, tôn quý nhất là Bà La Môn. Cha tôi tên Thi La Thiện Kiến, mẹ tên là Duyệt Đế Lợi. Nói tên cha mẹ ra, tên này rất tốt, đều là tên tốt. Tuy tên tốt, nhưng việc làm chẳng tốt, danh chẳng phù hợp với thật. Vô Độc chắp tay thưa với Bồ Tát, xin thánh giả hãy trở về bổn xứ, đừng quá thương nhớ buồn rầu nữa. Tại sao? Duyệt Đế Lợi tội nữ, tức tội nhân Duyệt Đế Lợi. Đích thực bà đã đến địa ngục rồi, đã đến thọ khổ không sai. Chuyện của bà mọi người đều biết. Sanh lên trời đến nay đã 3 ngày rồi. Hiện nay bà chẳng ở nơi này nữa, bà đã ở đây thọ tội, nhưng bà đã được sanh lên trời, sanh lên trời Đao Lợi. Nghe nói nhờ con bà hiếu thảo, vì mẹ thiết cúng, tu phước bố thí, chùa tháp, thờ Đức Giác Hoa định tự tại Dương Như Lai. Nghe nói bà có con gái hiếu thuận, tu phước cho bà. Cô tu phước, cúng Phật bố thí. Đây là lòng hiếu cảm đến thiên địa. Tâm hiếu chân thành, cảm động thiên địa quỷ thần. Trong kinh giảng cho chúng ta, hiếu dưỡng phụ mẫu, gồm dưỡng thân cha mẹ, dưỡng tâm cha mẹ, dưỡng trí cha mẹ. Người thế gian thường trông mong con trai thành rồng, con gái thành phượng. Đó là chí của cha mẹ, nghĩa là hy vọng con cái tương lai có thành tựu chân chánh, tài ba xuất chúng. Nhưng rất nhiều bậc cha mẹ trong thế gian có tà kiến, cứ tưởng đạt được công danh phú quý trong thế gian, tức là tài giỏi hơn người. Quan niệm này sai lầm. Như thế nào mới gọi là tài ba xuất chúng? Siêu phàm nhập thánh, thành Phật, thành Bồ Tát mới thật sự là tài ba xuất chúng. Hết thảy thành tựu trong thế gian chẳng thể so sánh nổi. Thành tựu tới đâu trong thế gian cũng chẳng thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Chỉ có thành Phật, thành Bồ Tát không những siêu diệt lục đạo mà còn siêu diệt thập pháp giới. Đó mới là thành tựu chân chánh. Người làm cha mẹ nhưng chưa học Phật chẳng biết đạo lý này, chẳng hiểu rõ chân tướng sự thật. Chúng ta đã tiếp xúc Phật Pháp nên hiểu rõ. Chúng ta phải làm cho bằng được. Không thể nói cha mẹ không biết thì chúng ta không làm. Chuyện tốt, chuyện thiện, tuy cha mẹ chẳng biết, đợi đến khi chúng ta làm được rồi, cha mẹ sẽ đạt được lợi ích lớn lao. Mẹ của Bồ Tát đâu phải là người thường. Cúng Phật, bố thí ba hạnh này đều có. Ở đây nói, thiết cúng, chúng ta đã đọc phía trước. Thánh nữ Bà La Môn cúng dường hình tượng của Giác Hoa định tự tại Dương Như Lai. Vì vào thời tượng Pháp, chỉ có thể cúng dường hình tượng của Phật, cảm động Phật đến dạy cô phương pháp tu hành. Sau đó, cô về nhà, dũng mãnh tinh tấn, y giáo phụng hành. Đó là tu phước, bố thí. Tu phước, bố thí cho ai? Cho mẹ mới mất của cô. Thế nên, sự bố thí của cô làm là bố thí Pháp. Đó chẳng phải là bố thí tài vật. Trong sự cúng dường, có Pháp cúng dường, y giáo phụng hành cúng dường. Phước này lớn lắm. Thế nên, Quỷ Dương nói, không phải chỉ có mẹ của Bồ Tát mới thoát địa ngục. Không phải chỉ có mẹ của Bồ Tát được thoát địa ngục, thoát ly khổ hải. Những tội nhân trong ngục vô gián hôm đó đều được an lạc, đều được thác sanh hết. Mẹ Bồ Tát được người con hiếu, được phước của bà nên sanh lên trời. Những người cùng chịu tội ở địa ngục đều được hưởng ké, đều nhờ phước đó mà cùng sanh lên trời. Không phải chỉ có mẹ Bồ Tát được sanh lên trời. Những người trong địa ngục cùng chịu tội với bà lúc đó đều được sanh lên trời. Từ đó bạn mới biết phước báo của sự bố thí thật chẳng thể nghĩ bàn. Công đức y giáo tu hành của Thánh nữ Bà La Môn chẳng thể nghĩ bàn. Đây là sự thật, chẳng phải kể chuyện đời xưa. Không phải lấy chuyện này để khuyến thiện. Chứ gì phải biết, đây là chuyện thật 100%. Khi bạn tu hành thành tựu, sẽ độ được biết bao nhiêu người. Thế nên, trong Phật Pháp thường nói chẳng thể nghĩ bàn.